Bởi đấng toàn năng đã làm các việc lớn cho tôi, danh Ngài là Thánh, và Ngài thương xót kẻ kính sợ Ngài từ đời này sang đời kia. Ngài đã dùng cánh tay mình để tỏ ra quyền phép và phá tan mưu của kẻ kiêu ngạo toan trong lòng. Ngài đã cách người có quyền khỏi ngôi họ và nhắc kẻ khiêm nhường lên. Ngài đã làm cho kẻ đói được đầy thức ngon và đuổi kẻ giàu về tay không. Ngài đã vừa giúp Israel tôi tới Ngài và nhớ lại sự thương xót mình đối với Abraham cùng con cháu người luôn luôn, như Ngài đã phán cùng tổ phụ chúng ta vậy. Mary ở với Elizabeth từng 3 tháng rồi trở về nhà mình. Xin Hội Thánh cùng cứ đứng và chúng ta đọc tiếng Anh.
Today I'll be reading from Luke chapter 1 verse 46 to 56. And Mary said, "My soul glorifies the Lord, and my spirit rejoices in God my Saviour, for he has been mindful and humble of the humble state of his servant. From now on all generations will call me blessed, for the Mighty One has done great things for me. Holy is his name. His mercy extends to those who fear him from generation to generation. He has performed mighty deeds with his arm. He has scattered those who are proud in their inmost thoughts. He has brought down rulers from their thrones, but has lifted up the humble. He has filled the hungry with good things, but has sent the rich away empty. He has helped his servant Israel, remembering to be merciful to Abraham and his descendants forever, even as he said to our fathers." Mary stayed with Elizabeth for about 3 months and then returned home. May the congregation please be seated.
Good morning, church. Let me see those beautiful smiles. All right, praise our Lord Jesus Christ. Yesterday night. Is that not?
Tối ngày hôm qua.
Yesterday night we filled this room up with young people.
Chúng tôi nhóm lại phòng nhóm này với cùng nhiều những các bạn trẻ.
Can someone go up there and turn the echo off, please? Okay. All right. So last night we filled this room up with young people from different churches coming to worship God.
Tối hôm qua thì tất cả các bạn trẻ từ các hội thánh khác nhau thì nhóm họp lại tại đây.
And it was I found such an encouragement because at the end this whole front area was filled with young people serving in church.
Và tôi cảm thấy rất là khích lệ bởi vì nguyên cả một cái khu ở ngoài trước này thì có toàn là những cái bạn trẻ đã dâng mình để mà hầu việc Chúa.
Yeah, so and by God's grace I was able to pray a blessing on them so that they can go back to their church and continue to serve our Lord Jesus Christ.
Và qua cậy ơn Chúa thì tôi chúc phước cho các bạn để các bạn có thể trở về hội thánh của mình và tiếp tục hầu việc Chúa tại đó.
It's in moments like that we remember that our Lord Jesus Christ is a living God.
Và trong những cái giây phút đó thì chúng tôi nhớ lại rằng Chúa của chúng ta là Chúa đấng đang sống.
Not a distant God.
Chúa không phải là một vị thần xa xôi.
Not a God trapped in one of those little shrines.
Hay là không phải là một cái vị thần mà bị giới hạn trong những cái đền thờ.
But a God who lives in us.
Nhưng mà là một Đức Chúa Trời sống trong chúng ta.
And this God continues to speak to us.
Và Ngài tiếp tục phán với chúng ta.
And speak to us and bringing us hope and good news.
Và Ngài mang lại cho chúng ta niềm hy vọng cũng như là cái
good news.
Good news. Yeah. Tin mừng.
All right. You will notice that there are some families that are not here with us today.
Chúng ta thấy là có nhiều gia đình thì bữa nay không có nhóm lại với chúng ta.
You know, and that's that. You know, they're overseas collecting their degrees.
Tại vì họ đã đi ra nước ngoài để lãnh bằng.
You know, praise God. God is training people in our church.
Chúa đang huấn luyện nhiều người trong hội thánh của chúng ta.
So that our church can continue to preach the gospel to non-believers.
Để cho hội thánh chúng ta có thể tiếp tục đi ra và rao giảng tin lành của Ngài cho những người chưa có biết Chúa.
Praise God, because we know that people, they're going to come back with their degrees prepared by the Lord, and we're going to continue to spread the gospel of Jesus Christ to the world.
Và rất là tạ ơn Chúa là những cái người đó sẽ trở lại với những cái tấm bằng của mình và sẽ tiếp tục đi ra bên ngoài để mà rao giảng lời Chúa.
Quite an exciting time. We have the older generation preparing themselves to preach the gospel.
Và trong hội thánh chúng ta thì cũng có những cái thế hệ lớn đang chuẩn bị để mà bước ra bên ngoài để mà rao giảng lời Chúa.
You have the younger generation responding to the grace of God.
Và chúng ta cũng có thế hệ trẻ đáp ứng lại cái lời kêu gọi của Chúa.
Praise God, because He is Almighty Living God.
Tôn ngợi Ngài vì Ngài là Đấng Chí Cao.
And we thank you so much that He has brought you here today.
Và rất là tạ ơn Chúa vì Ngài đã đem chúng ta lại đây.
So before we begin, let's pray.
Tôi muốn được cầu nguyện trước khi chúng ta bắt đầu.
Loving Father, Almighty God, this is your world, and you are determined to save it. And we, Father, thank you so much for speaking to us. And I pray, Father, that everyone sitting here today, it's because you brought them here. And because they're here, you want to say something to them. And I pray, Father, that you open the hearts of your people, Father. I pray, Father, Holy Spirit, that you would do in us the great work of putting aside our distractions, putting aside our burdens, and just to be able to stand in awe of your loving presence, Father, and hear your voice. And so, Holy Spirit, you take over. You speak through this. Speak through this message. Empower Delina so that she can be able to speak your message in Vietnamese. And Father God, this moment belongs to you, Father. So we give you all the glory and honor. In Jesus' name we pray. Amen. Recapping earlier events.
Tôi sẽ xem lại những cái chuyển tuyến mà nó xảy ra.
I've been able to preach here every 2 weeks so far.
Trong thời gian qua thì tôi được giảng mỗi 2 tuần.
Because people have been traveling.
Tại vì chúng ta, trong hội thánh chúng ta thì có người đi xa.
But I take this opportunity to look deeply at the Gospel of Luke.
Và tôi được cái cơ hội để mà quan sát kỹ trong Kinh Thánh Luca.
So to lead up to our text today starts with God's promised Zechariah and Elizabeth to give them a son who would prepare the way for our Lord Jesus Christ.
Và cái bối cảnh chúng ta biết là Chúa đã hứa với Zachary là sẽ ban cho ông một con trai và con này sẽ dọn đường cho Chúa Cứu Thế Giê-xu.
And they were to name him John.
Và họ phải đặt tên con đó là Giăng.
Then God sent an angel to Mary, letting her know that she will be carrying the Savior of the world.
Và sau đó thì Chúa gửi một tiên sứ tới với Mary và cho Mary biết rằng cô sẽ mang thai Đấng Cứu Thế.
Through the conversation between Mary and the angel, Mary was told that her relative Elizabeth was also pregnant.
Và qua cái cuộc đối thoại giữa thiên sứ và Mary thì Mary được cho biết rằng bà con của cô là Elizabeth thì cũng đang mang thai.
So Mary went to visit Elizabeth.
Nên Mary đã đi thăm Elizabeth.
Last week I spoke about Elizabeth's testimony of Mary's faith in God.
Và hồi tuần qua thì tôi có chia sẻ về cái lời làm chứng của Elizabeth về đức tin của Mary trong Chúa.
And remember that blessed are those who believe.
Và phước cho người nào tin.
Following Elizabeth's testimony, we find ourselves with Mary's song today.
Và tiếp theo lời chứng của Elizabeth thì chúng ta có cái bài ca tụng của Mary.
This is a profoundly beautiful song.
Và cái bài ca tụng này rất là hay.
So let's look at it in Luke chapter 1, 46. If you have your Bibles with you, it's up there as well. Okay, we'll go through it slowly. Verse 46, and Mary said, "My soul glorifies the Lord, and my spirit rejoices in God my Savior. For he has been mindful of the humble state of his servant. From now on, all generations will call me blessed, for the Mighty One has done great things for me. Holy is his name."
À, chúng ta sẽ xem trong Luca đoạn 1 từ câu 46. Rồi Mary ca tụng: "Linh hồn tôi tôn vinh Chúa, tâm linh tôi mừng rỡ nơi Đức Chúa Trời đấng cứu rỗi tôi, vì Ngài đã đói đến người tớ gái hèn mọn của Ngài. Tất cả các thế hệ từ nay sẽ gọi tôi là người có phước, vì đấng toàn năng đã làm những việc trọng đại cho tôi. Thánh thay là danh Ngài."
Why are you at church?
Tại sao chúng ta thờ phượng tại đây?
Think carefully. Why are you at church?
Tại sao chúng ta đang ở tại nhà thờ?
How did you even get inside church?
Làm cách nào mà chúng ta đã đi đến đây?
I believe that you're at church because God has something for you.
Tôi tin rằng chúng ta thờ phượng ở đây là tại vì Chúa có một cái gì đó cho chúng ta tại đây.
You're at church not because you found your way to church, but God found his way to you.
Chúng ta có mặt tại đây không phải là do chúng ta tìm tới Chúa, nhưng mà chính Chúa đã tìm đến chúng ta.
He created you.
Ngài đã tạo dựng nên chúng ta.
He created you and he knows you.
Ngài tạo dựng nên chúng ta và Ngài biết chúng ta.
He knows what's going through your mind.
Ngài biết những cái suy tưởng của mình.
He knows what's heavily burdening your heart.
Và Ngài biết những cái điều mà rắc rối khó khăn trong lòng của chúng ta.
And he knows the challenges of your life.
Và Ngài biết những cái thử thách mà chúng ta gặp trong cuộc sống của mình.
Think about it.
Hãy suy nghĩ về điều này.
Why are you here?
Tại sao chúng ta có mặt ở đây?
You're here because God has something to say to you.
Chúng ta có mặt ở đây tại vì Chúa có một cái điều muốn nói với chúng ta.
And he knows that only by his grace on your in your life that you will be able to walk out of the circumstances that you're in.
Và Chúa biết rằng chỉ qua ân điển của Ngài thì mới giải cứu được chúng ta ra khỏi cái hoàn cảnh khó khăn.
I remember a long time ago someone said to me, "Man, I go to church for a moment of peace."
Trước đây thì tôi có nghe một người nói với tôi rằng cái người đó đi nhà thờ để được một phút giây bình an.
The world is crazy out there. I just want to go to church and just have a moment of peace.
Và cái người đó nói là bên ngoài thế giới thì rất là xa bộn và tôi tới đây để được một phút được bình an.
What a mistake.
Tôi nghĩ cái điều đó là sai lầm.
What a mistake, because this is not about peace.
Bởi vì tôi nghĩ rằng tới đây không phải là chỉ vì cái sự bình an.
Following, coming to church is about following Jesus.
Tới thờ phượng Chúa là một cái quyết định để theo Chúa.
And as we follow Jesus,
và khi chúng ta theo Chúa,
he gives us peace.
Thì Chúa ban cho mình cái sự bình an.
And then one day, when we return home to our Father, we will celebrate the ultimate peace.
Và tới cái ngày mà chúng ta trở về với Chúa thì chúng ta sẽ ăn mừng.
But as we are still alive in this world,
và khi chúng ta còn sống trên đời này,
there is something that God wants us to do.
Thì Chúa có cái điều muốn chúng ta làm.
He wants us to do something with him.
Chúa muốn chúng ta hợp tác với Ngài.
And so the message today is about God coming to Mary.
Và lời Chúa sáng hôm nay là về Chúa tới gặp Mary.
And so that when you sit here in the church, in some ways, God has brought you here because He wants something for you to do.
Và chúng ta ngồi ở đây, có mặt tại đây là vì Chúa có một cái điều gì đó Ngài muốn chúng ta làm.
So when I pray at the beginning, I always ask the Holy Spirit to open your heart.
À, và khi tôi cầu nguyện thì tôi luôn cầu xin Đức Thánh Linh mở lòng của chúng ta.
Because your mind can be distracted.
Bởi vì tâm trí thì dễ bị
phân phối. Yeah, that's the one. Your heart may be burdened.
Và tấm lòng chúng ta dễ bị nặng trĩu.
And so it's very hard to hear God's voice.
Cho nên rất là khó để mà nghe lời của Chúa.
And so when Mary said God has done a great thing for me, my prayer is that you somehow capture that as we begin towards the end of this new year to in entering the end of this year, entering the new year, you capture that God has done for you a great thing.
À, và khi Mary nói rằng Chúa đã làm những việc trọng lại cho Mary thì tôi cũng hy vọng rằng, tôi cũng cầu xin là mỗi chúng ta cũng có thể trong một cái năm mới này chúng ta cũng có thể nói là Chúa đã làm những việc trọng đại cho chúng ta.
It's not enough to hear God's word.
À, chỉ nghe lời Chúa không thì không có đủ.
You need to respond to it.
Chúng ta cần phải đáp ứng lại với cái lời Chúa.
It's not enough to simply say I believe in God.
Chỉ nói rằng tôi tin Chúa như vậy không thì cũng chưa có đủ.
Because evil believes in God.
Tại vì ma quỷ thì cũng tin rằng có Chúa.
The world believes there is some kind of God.
Và thế gian thì cũng tin rằng có một cái đấng.
But God calls us to be followers of Jesus Christ.
Nhưng mà Chúa kêu gọi chúng ta theo Chúa Giêsu Christ.
And not only that, He calls us to be disciples of Jesus Christ.
Và Ngài cũng kêu gọi chúng ta để làm các môn đệ của Ngài.
You are here today because God, by His grace, believes in your life.
Chúng ta có mặt ở đây là tại vì qua ân điển của Chúa.
He believes in your life.
Ngài tin vào mỗi cái đời sống của chúng ta.
Whether you have a lots of time left or a little time left, that time He can use for His glory.
Cho dù rằng mình có nhiều thời gian trên thế gian này hoặc là ít thời gian trên thế gian này thì Chúa cũng vẫn tin rằng Ngài có thể dùng những cái thời gian mà mình có để đem ích lợi cho Ngài. Và tại lúc này
He still needs you to hear what He needs to say.
Thì Ngài vẫn mở tai cho chúng ta để nghe được những cái gì mà Chúa muốn nói với chúng ta.
Because if you don't hear what He says, you're going to waste your life.
Tại vì nếu mà mình không nghe được ý của Chúa thì mình sẽ lãng phí cái cuộc sống của mình.
And so my prayer as we continue through the Song of Mary that you will hear His voice and respond to it.
Và lời cầu nguyện của tôi cho chúng ta đó là chúng ta sẽ nghe được cái ý chỉ của Chúa và đáp ứng lại.
I have no control over the word of God.
Tôi thì không có kiểm soát được cái lời của Chúa.
And when the word of God leads me and teach me, and then at times it teaches me to speak things, and I'm saying, God, are you sure?
Và khi mà lời Chúa hướng dẫn cho tôi và muốn tôi nói một cái điều gì đó, thì tôi hỏi, có khi tôi hỏi Chúa là Chúa có phải đúng như vậy hay không?
Because sometimes we share a message, it's so heavy, it's so hard, it's so heavy.
Tại vì đôi khi cái điều mà tôi phải nói thì nó rất là nặng nề.
But God saying to me is that, hey, this is my people, all right? It's not your people, it's my people, and I want to make disciples out of them.
Nhưng mà Chúa nói với tôi rằng đây là con dân của ta, và ta muốn tất cả những con dân của ta trở thành các môn đồ.
So church is not a building.
Hội thánh không chỉ là một cái cơ sở.
Church is a community of people who know and testify that God has done great things for their lives.
Nhưng hội thánh là một cái cộng đồng của những người biết và làm chứng rằng Chúa đã làm những việc trọng đại trong cuộc sống của họ.
And they have come to worship God as well as listening to what He wants to say.
Và họ tới đây để thờ phượng Chúa cũng như là để nghe lời phán dạy của Ngài.
So Mary listened to God's word. Remember, God came to Mary. Mary listened to God's word, and she was blessed because she trusted in God.
Và khi Chúa phán với Mary thì Mary đã nghe lời của Chúa và cô được phước bởi vì cô tin Chúa.
Let's continue. Verse 50. His mercy extends to those who fear him and from generations to generations.
Và tiếp theo trong câu 50, Ngài thương xót những người kính sợ Ngài từ thế hệ này qua thế hệ khác.
What makes followers of Jesus Christ distinctive from other religions or from the world?
Điều gì làm cho những người theo Chúa khác với thế gian này hoặc là khác với những người theo đạo khác?
Okay, straight to the answer. Jesus Christ.
Và câu trả lời là Chúa Giêsu.
Because people say, you know, I believe there's a God. As long as we do good things, as long as we don't hurt other people, as long as we live in a quietly, you know, I believe there's God, and as long as I don't do anything wrong, I'm cool.
Có nhiều người thì nghĩ rằng họ nghĩ rằng họ tin có vị có một cái đấng thần linh nào đó, và miễn rằng là nếu mà không có làm việc xấu và sống tốt. Thì vậy là đủ rồi.
Oh, you know, we serve the same God. He teaches the same thing.
Và thần nào thì cũng dạy giống nhau.
But what makes the Christian faith distinctive is Jesus Christ.
Nhưng mà tin lành có cái điểm khác biệt là Chúa Giêsu Christ.
Being followers of Jesus Christ is affirming that the fact that God revealed himself through Jesus.
Và theo Chúa Giêsu có nghĩa là mình tin rằng chính Chúa đã bày tỏ chính Ngài cho chúng ta biết qua Chúa Giêsu Christ.
And Jesus Christ is God and is Savior.
Và Chúa Giêsu Christ là Chúa và là đấng cứu thế.
And not only is he Savior, he is Lord.
Và không những Chúa là đấng cứu thế thôi, nhưng mà Chúa cũng là Chúa.
And he is Lord, and we believe that he is Lord of this heaven and this earth.
Và chúng ta tin rằng Ngài là Chúa của thiên đàng cũng như của tại đây thế gian.
And Jesus is the one who says, no one goes to the Father, no one goes to God except through him.
Và Chúa Giêsu đã nói rằng không có ai có thể đến được gần được với Đức Chúa Cha nếu mà không qua Chúa Giêsu.
And Jesus teaches us to fear God.
Và Chúa Giêsu Christ dạy chúng ta sự kính sợ Đức Chúa Trời.
And he teaches us to follow his commands.
Và dạy chúng ta để vâng theo mạng lệnh của Ngài.
And he teaches us to preach his gospel.
Và dạy chúng ta để chúng ta có thể rao giảng lời Chúa.
And he teaches us things to say no to and things to say yes to.
Và Ngài dạy chúng ta để chúng ta biết rằng cái điều gì chúng ta nên làm và điều gì chúng ta không nên làm.
And that's the power of his gospel. As we follow Jesus, his mercy flows through our lives.
Và đó là quyền năng của lời Chúa qua Kinh Thánh. Khi mà chúng ta theo Chúa, thì ơn điển của Chúa được tuôn tràn qua cái đời sống của chúng ta.
This world belongs to him and he is determined to save it.
Và thế gian này thuộc về Chúa và Ngài nhất quyết muốn cứu thế gian.
Fearing God is what God calls us to do.
Và sự kính sợ Chúa là cái điều mà Chúa dạy bảo chúng ta phải làm.
So I'm going to put forward two things to you, church, and you know, it's a either or decision, right? Either you fear God or you don't.
Và tôi sẽ đưa ra hai cái điều để cho quý vị tự quyết định. Một là kính sợ Chúa, hai là không.
Okay. Just two today. I know it's a bit heavy, but I'll start with only two. Is it okay for me to speak negatively about another person?
Và tôi muốn hỏi rằng vậy thì có okay cho mình để mình nói xấu người khác có được không?
If Jesus Christ is your Lord and Savior and you fear God, the answer is no.
Và nếu Chúa Giêsu Christ là Chúa của chúng ta và chúng ta kính sợ Chúa thì cái câu trả lời là không.
So if I'm gonna follow Jesus,
nếu mà tôi đi theo Chúa Giêsu,
and I'm gonna fear God,
và tôi kính sợ Chúa,
I throw away the right to speak negatively about another person.
Thì tôi sẽ gạt bỏ cái nói xấu người khác.
Not too bad, yeah? That's okay. Second one. Is it okay? Now, this one. Listen carefully here. Is it okay for me to eat whatever I want, spend my money and time however I want?
Và tiếp theo thì tôi muốn hỏi rằng vậy thì có okay để cho mình muốn ăn cái gì mình thích hoặc là xài hoặc là sử dụng thời giờ theo sở thích của mình không?
Yeah, one of the things is when you talk, when you preach about time, food and money, slowly you get the difference between disciples of Jesus and those who just want to sit at a distance. You can see that very clearly. Anyway, don't worry about that one. All right. Is it okay for me to eat whatever I want, spend however I want, use my time however I want?
Vậy thì có okay để cho tôi có thể muốn ăn cái gì thì ăn và muốn xài tiền theo sở thích của mình. Hoặc là sử dụng thời giờ theo sở thích của mình không?
If Jesus Christ is your Lord and Savior and you fear God,
nếu Chúa Giêsu là Chúa của chúng ta và chúng ta kính sợ Chúa,
the answer is no.
Thì câu trả lời là không.
I heard a less no than the first one. The first one's like no. This one, no. Jesus came into this world to save lives.
Chúa đến thế gian để cứu.
Because this is His world.
Tại vì đây là thế gian này là thuộc về Ngài.
What is He saving this world from?
Ngài cứu thế gian này khỏi cái gì?
From evil.
Khỏi điều ác.
From self-destruction.
Sự hủy diệt.
And most importantly, from an eternity separated from God.
Và quan trọng nhất là cứu người khỏi sự xa cách đời đời với Đức Chúa Trời.
So the word of God right here affirms that God's mercy is available for those who fear God.
Lời Chúa cho chúng ta biết rằng sự thương xót của Ngài có cho những người kính sợ Chúa.
So if you turn your life to Jesus and say, God, I want to trust you with this, I want to fear you in this, His mercy will overflow your life.
Và nếu chúng ta nói với Chúa rằng con kính sợ Chúa thì sự thương xót của Chúa sẽ có trên đời sống của chúng ta.
Let's continue. Verse 51. He has performed mighty deeds with his arm. He has scattered those who are proud in their inmost thoughts. He has brought down rulers from their thrones, but has lifted up the humble. He has filled the hungry with good things, but has sent the rich away empty.
Và tiếp theo trong câu 51, 52, 53, tay Ngài làm những việc đại năng, đánh tan những kẻ có tâm trí kiêu căng, trước ngôi kẻ thống trị, nâng cao người khiêm nhường. Ngài cho người đói no đầy thức ngon, nhưng đuổi kẻ giàu ra đi tay trắng.
See, the gospel of Jesus Christ poses many challenges for proud people who have power and wealth.
Lời Chúa thì nêu ra nhiều cái chướng ngại cho những người kiêu ngạo về quyền lực và sự giàu có.
Let's explore this and see if there's any convictions in your heart.
Và chúng ta sẽ xem trong lòng của mình.
I am not afraid because Jesus is my Lord.
tôi không có lo ngại bởi vì tôi biết rằng Chúa là Chúa của tôi.
To have power is to have knowledge and the ability to make decisions that impact other people's lives.
Có thế lực là có kiến thức và khả năng để làm cái gì đó ảnh hưởng đến người khác.
Yeah. Okay. So if I'm a school teacher, I have knowledge, I conduct the school classroom, I speak and I have an impact and influence on the people that I'm teaching.
Và thí dụ như nếu tôi là một người thầy giáo thì tôi được dạy các em, và khi những cái gì mà tôi dạy các em thì sẽ ảnh hưởng đến các em.
If I'm a doctor, you know, I have knowledge, therefore my decisions can have an impact on other people's lives.
Và thí dụ như nếu tôi là bác sĩ thì những cái quyết định của tôi sẽ ảnh hưởng tới cái người bệnh nhân của tôi.
And you know, for all of you, for everyone here, you have some form of knowledge. Knowledge that you can share, spread, use, so that you can have an impact. Oh, parents, you have influence over your children.
Và mỗi chúng ta ở đây thì, ngồi ở đây thì đều có kiến thức. Và khi chúng ta làm cha mẹ thì chúng ta có thể có cái quyền để mà dạy dỗ con cái của mình.
So I believe everyone sitting in this room have some form of power.
Cho nên tôi tin rằng mỗi người chúng ta ở trong phòng này đều có một cái thế lực.
If you don't agree with me, send me an email. Just don't say it now. But I believe that you all have some form of power.
Và tôi tin rằng mỗi chúng ta thì đều có một cái thế lực.
And also, I also affirm and I think that every person here is blessed with wealth.
Và tôi cũng nghĩ rằng mỗi người chúng ta tại đây thì được cái phước có cái sự giàu có.
You know, every time I talk about wealth, anytime I speak about money, I often end up in Muksitam's office and we're like, oh, Tommy, just don't talk about wealth. You know, don't talk about that. That's too sensitive, man. You know, just pray. Okay, anyway, everyone here is blessed with wealth.
Mỗi người chúng ta ngồi tại đây thì được phước về cái sự giàu có.
What's going on, God? If you have clothes to wear,
nếu mà chúng ta có quần áo để mặc,
if you have food to eat,
có đồ ăn để ăn,
a bed to sleep,
và có cái giường để ngủ,
a toilet to use,
và toilet để dùng,
you are blessed with wealth.
Vậy là quý ông bà anh chị em đã được phước, được ban cho sự giàu có.
You don't understand how wealthy you are.
Có thể quý ông bà chị em không hiểu được rằng mình giàu tới mức nào.
You know, if you have a mortgage, 3 or 4 mortgage, and you can't sleep at night, maybe it's because God didn't create you to be like that. You know?
Và nếu quý ông bà chị em có 2-3 căn nhà, có 2-3 cái nợ cho 2-3 căn nhà, và mình tối mình lo mình ngủ không được, thì mình có thể rằng Chúa, cái điều đó không phải là do cái điều mà Chúa muốn mình có.
Anyway, we're all blessed with wealth.
Và tóm lại rằng mỗi chúng ta thì được cái phước giàu có.
Okay, so we have some form of power and we also have wealth. So
cho nên chúng ta có được cái thế lực và chúng ta có được cái sự giàu có.
Now here we go. So we know that the word of God says that those who have power, they will be brought down, but those who are humble will be lifted up. Those who are rich will be away empty. Those who are hungry will be filled with good things. Maybe at this point in time we're like, uh-oh, I've got power. Uh-oh, I've got wealth. What's going to happen to me? Don't worry, we'll continue. What's the characteristic of someone who is proud? Now you got to focus here. This is the part. This is the part that distinguishes followers of Jesus Christ and people of the world. Okay? It's this part. What is the characteristic of a person who is proud?
Và bản tánh của người kiêu ngạo là như thế nào? Và cái điểm này sẽ làm khác biệt cái người mà theo Chúa với cái người không theo Chúa.
Bottom line. Just get straight to it, Tommy. It's a person who says, I don't want Jesus to be my Lord and my Savior.
Và nếu mà cái người đó nói rằng tôi không muốn Chúa Giêsu làm Chúa của tôi,
Simply as that.
Chỉ có như thế thôi.
I don't need Jesus.
Người kiêu ngạo là người nói rằng tôi không cần Chúa Giê-xu.
But I've accepted Jesus.
Nhưng mà tôi chấp nhận Chúa Giê-xu.
But I sing for Jesus.
Nhưng mà tôi có tôn ngợi Chúa.
Jesus is good on Sunday.
Và tôi có thờ phượng Chúa mỗi Chúa Nhật.
Monday to Saturday, Jesus, no say for you.
Nhưng mà từ thứ hai tới thứ bảy thì Chúa không có ngự, Chúa không có cai trị trong đời sống của tôi.
Proud people are people who say, I'm smart enough, I can handle my life.
Đó là những người kiêu ngạo. Người kiêu ngạo thì nói rằng tự họ có thể làm chủ đời sống của họ.
I can solve my problems.
Và tự họ có thể giải quyết được tất cả các nan đề.
I'm above other people.
Và họ nghĩ rằng họ tốt hơn những cái người khác.
Proud people are rich people who think that I can control this world with my money.
Và người kiêu ngạo là người nghĩ rằng tôi có thể dùng tài sản, sự giàu có của mình để mà kiểm soát thế giới này.
My money is my money. I earn it with my hands and I say and people listen.
Và người kiêu ngạo thì nghĩ rằng tiền của tôi là do chính tôi làm ra, cho nên tôi có cái quyền lực để mà nói người khác phải nghe.
People who are proud with money, they're like, you know what? I get to control how I spend my money.
Và người kiêu ngạo thì cũng tự nói rằng họ có quyền quyết định xài cái tiền của họ như thế nào.
God has no say in my money.
Và Chúa không có nói được cái gì.
And a proud person says, I can make my own decisions.
Và người kiêu ngạo thì nghĩ rằng tự họ sẽ quyết định tất cả.
I can make my own decisions.
Quyết định tất cả mọi sự.
I don't need Jesus.
Và không cần Chúa Giê-xu.
That's a proud person.
Đó là một người kiêu ngạo.
Bit warm? A little bit warm? No? No, you guys are wonderful. You guys are blessed. The church is blessed. Wealth and power are effective tools, but when they are connected to pride, they push people far away from God and pull them towards selfish living. Yeah?
Sự giàu có và thế lực là cái lợi, nhưng khi điều đó gắn liền với sự kiêu ngạo thì sẽ dẫn đến việc xa cách Chúa và đi đến lối sống ích kỷ.
I believe that many of you in church today are people who God has lifted up.
Và tôi tin rằng nhiều người chúng ta trong hội thánh ở đây là những người đã được Chúa nâng lên.
I believe that many of you are here today have been faithfully in love with Jesus.
Và nhiều người chúng ta ở đây rất là trung tín yêu mến Chúa Giê-xu.
I believe that because why? Because look at the way God is lifting up our church. Look at the way God is blessing our young people. Look at the way God is making a great work in this place.
Tại vì tôi thấy được những cái bằng chứng tại hội thánh của chúng ta, Chúa đã ban phước rất nhiều trên mỗi chúng ta và trên các bạn trẻ, và Chúa đã nâng hội thánh của Chúa lên.
We have a great future with Jesus.
Chúng ta có một tương lai rất là tốt với Chúa Giê-xu.
I can't wait. I mean, we're enjoying it. And sometimes you're like, God, this is so good. But God's like, oh, there's more.
Và tôi rất là nôn nóng khi mà để chờ đợi cái chương trình sắp tới của Chúa.
So I don't believe that this kind of message is saying that you are proud people.
Cho nên tôi nghĩ rằng bài giảng của tôi sáng hôm nay không có phải là nói về quý ông bà anh chị em là những người kiêu ngạo.
But I believe that people that God places around your life, many of them have not yet accepted Jesus as Lord and Savior.
Nhưng mà bài giảng của tôi hôm nay là cho những cái người mà những người xung quanh của quý ông bà anh chị em, những người mà chưa có tin nhận Chúa Giê-xu Christ.
And we know that God came into this world through Jesus Christ to destroy people. Destroy people who do not have a relationship with him.
Và chúng ta biết rằng Chúa qua Chúa Giê-xu Christ đến thế gian này để mà Chúa hủy diệt những người không có tin nhận Chúa.
Tommy, I'm not comfortable with that picture of God. God is always loving. God is always caring. How can he take away the throne of one in power?
Và có thể chúng ta không thể chấp nhận được cái hình ảnh của Đức Chúa Trời là cái đấng đến để mà hủy diệt.
Pride has a way of pushing people away from God and leading people to live selfishly.
Sự kiêu ngạo thì đưa con người xa cách Đức Chúa Trời và đưa họ đến một cái lối sống ích kỷ.
You know, us people, we were blessed with a mind that God's us to think and to make decisions. But I think there are three areas in our lives that we got to be aware that we don't have control over.
Tôi tin rằng có ba cái điều trong cuộc sống xung quanh chúng ta mà chúng ta không thể kiểm soát được.
Yeah, and you need to be aware of this. Firstly, the desires of our flesh.
Và chúng ta cần phải biết trước nhất đó là cái sự ham muốn của xác thịt.
Yeah, desires of the flesh. Sometimes you know you have a great week, a great month, and then suddenly something comes up and your body feels weird, and then you know you've been on a diet, and you've been on a diet, and you're like, it's so good, and then suddenly this cake store opens next door, it's so lusciously beautiful cake, and next thing you've eaten that cake for like 3 weeks in a row.
Và thí dụ như là khi chúng ta đang đang muốn diet, chúng ta đã định ăn được nhiều tuần lễ, nhưng mà tự nhiên thì có một cái tiệm bánh mới mở ra gần cái chỗ của mình, và mình thấy những cái bánh rất là ngon, và cuối cùng thì mình nhịn không có được và mình cứ ăn cái bánh đó và ăn liên tục như vậy mấy tuần.
I've heard many people who haven't had a job yet, and you know what, and they're like, you know what, I don't care about the car. You know, I just need any car. A car that gets me from A to B. So they get the first car, you know, maybe $1,000, $2,000. Jai, and then every time Jai, it just keeps on blowing. It just keeps on, you have to stop the car all the time. But then, 5 years later, they're driving a beautiful BM, Mercedes, whatever, high-priced car. And you go, what happened from there to there?
Và cũng như có nhiều người mà tôi biết khi mà chưa có việc làm thì cứ mơ ước rằng có được một chiếc xe để đi tới đi lui, không cần cái xe phải mắc tiền, cái xe rẻ tiền cũng được. Và khi mà mua chiếc xe rẻ tiền chạy thì thường nó hay bị hư. Và một thời gian sau thì tôi gặp lại những người đó thì thấy mấy người đó ai cũng chạy xe rất là mắc tiền, như là BMW, Mercedes.
Oh, and thang nữa chứ. You know, chạy xe BM. Oh, không có tiền đổ xăng. Oh man, phải trả nó loan. Xe 7% per annum, mà nó 44%.
And then they whinge about the cost of keeping their cars and the interest that they have to pay.
Even some of the young guys, you know, Tommy, oh, you drive, Tommy. You drive. You know, petrol is expensive. Why drive the expensive car and complain about expensive petrol?
Và ngay cả những bạn trẻ cũng vậy. Có người thì cứ nói với tôi rằng cứ kêu tôi chạy đi vì mấy em không có dám chạy tại vì tiền xăng bây giờ mắc quá.
Ăn hả? When you eat, yeah. When you go as a group, oh, little bit. When you take your girlfriend out, easy $50, easy $100. Ah, come on. No, don't clap to that, please. In Jesus' name. All right. All right. Secondly, so that's the first part, the desires of the flesh. Yeah. Secondly, the power of evil.
Và kế tiếp là quyền lực của ma quỷ.
It is not true that evil cannot harm people.
Ma quỷ thì có thể hại đến người ta.
Yeah. If people allow the evil one to control their life, they can easily pull out a gun and shoot someone in the head.
Và nếu mà một cái người nào đó để cho ma quỷ kiểm soát họ thì họ có thể cầm một cái súng và bắn người khác.
If a person allows evil to control their life, they can lock away a person for 15 to 20 years.
Và nếu một cái người nào đó để cho ma quỷ kiểm soát thì cái người đó có thể bắt và nhốt tù một cái người nào đó trong nhà mình 15 tới 20 năm.
If our young people allow evil to control their life, they will find their path leading to jail.
Và nếu các bạn trẻ mà để cho ma quỷ kiểm soát thì trong tương lai các bạn sẽ nằm trong tù.
If you allow evil to control your mind, you may lose your marriage.
Và nếu chúng ta để cho ma quỷ kiểm soát tâm trí của chúng ta thì có thể chúng ta sẽ mất hạnh phúc gia đình.
If you let evil control your brain, you may destroy your children.
Và nếu chúng ta để ma quỷ kiểm soát đầu óc của chúng ta thì chúng ta có thể hại đến con của mình.
When do you think evil have a holiday?
Chúng ta có khi nào nghĩ rằng ma quỷ có holiday không?
Chỉ có mình holiday, you know. Evil doesn't have holiday. Yeah. Evil, as the Bible describes, evil is like, you know, the lion waiting, shooting thoughts, just for you to accept one of its lies, so that it can control you.
Như theo trong lời Kinh Thánh thì nói rằng ma quỷ thì không lúc nào ngừng nghỉ, giống như là sư tử trống đi rình rập để mà kiểm soát con người.
Just one moment. You may have a beautiful 50 years of life, and in one moment allowing evil, believing in evil, and you've lost everything.
Có thể rằng chúng ta đã sống hơn 50 năm, và trong suốt 50 năm thì chúng ta có một đời sống rất là tốt, nhưng mà có thể trong một lúc nào đó chúng ta để cho ma quỷ kiểm soát mình, và mình có thể hủy hại hết cả một cuộc đời của mình.
But sometimes you may destroy yourself. You know, you may be able to handle that. But the pain is sometimes because you followed evil, you destroyed other people, the people who are closest to you.
Đôi khi có thể là chúng ta để cho ma quỷ nó hủy diệt đời sống của riêng mình thì không nói gì, nhưng mà đôi lúc cái sự hủy diệt đó còn ảnh hưởng tới những cái người xung quanh chúng ta nữa.
So there are things that we need to acknowledge we have no control over. First, the war is the desires of flesh, and also the power of evil, and also the third one, which is a really good one, is the power of God.
Và chúng ta phải nhận xét được rằng có ba cái điều mà chúng ta không thể kiểm soát được. Thứ nhất là sự ham muốn của xác thịt, thứ nhì là quyền lực của ma quỷ, và thứ ba là quyền năng của Chúa.
Our God is active.
Và Chúa là một đấng tích cực.
He doesn't come when you call him.
Ngài không có đến khi chúng ta gọi Chúa đâu.
You know, in times when you're struggling, in times when health is low, in times when crisis is happening around you.
Và trong những cái lúc mà mình gặp khó khăn
in health.
Trong lúc mà mình có sức khỏe tốt.
The other way around.
sorry. Trong lúc mà mình có đau bệnh.
Yeah, and or you're struggling in life.
Hoặc là mình đang gặp những cái sự khó khăn trong cuộc sống.
Or you're in crisis.
Hoặc là trong lúc mà mình bị rất là gặp nhiều những cái khó khăn.
And when you cry out to God.
Và khi chúng ta kêu cầu Chúa.
You know what? God is already there.
Thì Chúa đã.
Amen.
He is already there. Có trong cái hoàn cảnh của mình rồi.
He's already there waiting. You just need to cry out, and He will do everything He can to bring you back into His heart.
Và Chúa chờ đợi chúng ta kêu cầu Ngài để Chúa đem mình trở lại với Chúa.
We don't serve a distant God.
Chúng ta không có thờ phượng một Đức Chúa Trời xa xôi.
Our God is already here.
Nhưng mà Chúa đang có tại đây.
The day that you gave your life to Jesus wasn't the day that God came to your life.
Cái ngày mà
the day that you gave your life to Jesus.
Cái ngày mà chúng ta dâng đời sống mình cho Chúa Giêsu.
Wasn't the day that God came to you?
Không phải là cái ngày đầu tiên mà Chúa tới với chúng ta.
The Bible is so precious. It says that when you were in your mother's womb.
Bởi vì lời Kinh Thánh có nói rằng khi chúng ta còn trong bụng mẹ.
His eyes was already on you.
Thì mắt của Ngài đã để ý đến chúng ta.
When you came out into this world.
Và khi chúng ta ra đời trong thế gian này.
He carried you through safely.
Thì Chúa đã ẵm bồng chúng ta.
When you were young.
Và khi chúng ta còn trẻ,
He was already looking at your life.
Thì Chúa đã xem xét đến cái đời sống của mình.
And when you are ready to listen,
và khi mà chúng ta sẵn sàng để nghe tiếng gọi của Chúa,
He was already there.
Thì Chúa đã có ở đó.
So church, don't ever think that God is not there.
Cho nên đừng có bao giờ chúng ta nghĩ rằng Chúa không có ở với chúng ta.
God is there despite what you're doing.
Và Chúa lúc nào cũng ở với chúng ta cho dù chúng ta làm bất kể cái điều gì.
To fear God is to make a decision to trust in His Son Jesus Christ and to live faithful obedience, to live in faithful obedience to His words.
Sự kính sợ Chúa là một quyết định đặt niềm tin nơi con Ngài, Chúa Giêsu Christ và sống trung tín vâng phục Chúa.
So my prayer for you today is that through listening to the word of God, you will make a decision today to walk and continue to walk with Jesus.
Và lời cầu nguyện của tôi cho quý vị là quý vị sẽ nghe lời Chúa và chọn cái con đường để tiếp tục theo Chúa.
Verse 54 and 55, He has helped His servant Israel, remembering to be merciful to Abraham and his descendants forever, just as He promised our ancestors.
Và trong câu 54-55, Ngài phù hộ Israel đầy tớ Ngài và nhớ tỏ lòng thương xót, như Ngài đã phán cùng tổ phụ chúng ta, cùng Abraham và dòng dõi người đến muôn đời.
I'll finish up with this.
Và để kết luận,
those of you who are in a relationship or those of you who are married, I like to ask this question every now and then. So if I come and ask this question to you, just enjoy it. Who made the first move?
Và tôi muốn hỏi những ai đã có lập gia đình rồi thì người nào là cái người makes the first move?
Made the first move. Tấn công trước hả? You know, so you're a man and a woman. Was it the woman who goes, "Come to me, honey, come to me"?
Có phải là trong cái giữa một người vợ với người chồng thì người nào đã đến với cái người kia chứ? Có phải là người vợ không?
Or is that the man, you know, on his knees, "Please give me a chance"?
Hay là người chồng đã quỳ xuống và nài xin người vợ?
I think Tim was on his knees, wasn't he? I'm sorry. I admire the men in our church.
Tôi rất là ái mộ những người đàn ông trong hội thánh của chúng ta.
They can come up with the most creative thing just to tell the other person that they're interested.
Bởi vì quý ông thì có những cái suy nghĩ rất là phong phú.
It's amazing. Young people, if you haven't got a girlfriend yet, when you're at the right age, talk to some of our fathers.
Cho nên tôi khuyên các bạn trẻ là nếu mà bạn nào mà chưa có bạn gái á, thì cứ tới quý ba của mình thì hỏi.
But when they give you wisdom, with power comes great responsibilities.
Nhưng mà khi mình được quý cha chia sẻ lại á, thì mình có được cái kiến thức thì mình phải biết rằng có kiến thức là phải có trách nhiệm.
That's right. You can only use it once. So choose wisely. I know why you're smiling. Who do you think made the first move between God and people?
Và trong cái mối tương giao giữa mình với Chúa thì mình nghĩ ai là người tới trước?
Yeah. God is the one who made his first move.
Chính là Chúa, Ngài đã đến với chúng ta trước.
We love because God first loved us.
Chúng ta yêu bởi vì chính Chúa đã yêu chúng ta trước.
We know God because he revealed himself to us.
Và chúng ta được biết Chúa bởi vì chính Ngài đã bày tỏ Ngài cho chúng ta.
Why is that information so important, Pastor Tommy?
Tại sao cái điều này rất là quan trọng?
Can our church be the first move for the many people out there?
À, tại vì hội thánh của chúng ta có phải là người đến trước để đi ra ngoài và tìm kiếm những người bên ngoài.
Do you think that Vietnam suddenly out of nowhere found Jesus?
À, chúng ta có thể nghĩ rằng ở bên Việt Nam tự nhiên thì họ biết Chúa không?
Or was it people who loved Jesus who came into an unknown land with the hope that Jesus will save Vietnam?
Hay là bởi do những cái người mà đã đi ra và đến những cái vùng xa lạ để mong rằng những cái người này có thể biết được Chúa Giêsu.
There are millions of people out there. I'm not talking about people who have heard the gospel. I'm talking about millions of people out there who have not heard the gospel preached to them.
Và tôi muốn nhắc đến rất là nhiều người, có hàng triệu người chưa từng bao giờ nghe được lời Kinh Thánh.
I just hope that somehow, some way, that we will continue following Jesus and to reach people for Jesus.
Và tôi rất là mong rằng chúng ta sẽ tiếp tục bằng nhiều cách để mà đi ra bên ngoài để mà đem lời Chúa tới cho những người này.
Because the gospel of Jesus Christ, the one that saved us, is the one that is saving the world.
Tại vì lời của Chúa, lời trong Kinh Thánh là những lời đã cứu chúng ta thì sẽ cứu thế gian bên ngoài.
God's promises will never fail.
Lời hứa của Chúa thì Ngài luôn luôn làm thành.
Blessed are those who believe in Jesus Christ.
Và phước cho người nào tin nơi Chúa Giêsu Christ.
And so when we as a church fear God and preach Christ, let this church shine brightly for Jesus.
À, và chúng ta cả cộng đồng hội thánh của chúng ta là một hội thánh kính sợ Chúa, thì hãy để sự kính sợ Chúa chiếu sáng trong cuộc đời chúng ta.
And when we fear God and when we preach Christ, our community will shine who? Jesus.
Amen. Và khi chúng ta kính sợ Chúa và chúng ta rao truyền lời Chúa, thì hội thánh của chúng ta sẽ chiếu sáng Chúa Giêsu.
So let the fear of the Lord shine in this place.
Cho nên hãy để sự kính sợ Chúa chiếu sáng tại nơi này.
Amen, church. Amen, church. Praise God. God saved you. God loves you. You know what? Continue to follow Him. Continue to pray to Him. Because why? The fact that you are sitting here means God's not over with you.
Tôn ngợi Chúa bởi vì chúng ta hãy tiếp tục theo Chúa, yêu mến Chúa.
And I believe that in the year to come, which is coming very, very soon, we will see and continue to see the great work that He is doing with our community.
Và trong một năm mới này đây thì chúng ta sẽ thấy được cái công trình vĩ đại của Đức Chúa Trời Ngài sẽ làm qua cộng đồng của chúng ta.
So I hold on to the promise in the Word of God in Philippians that He who began the great work will bring it to completion. Amen. Amen.
Và tôi tin vào lời Chúa trong
Philippians, yep. That's okay. That's okay. He who started the great work will bring it to completion, yeah?
Đấng đã tạo dựng nên, đấng có chương trình, Ngài sẽ làm thành những cái điều mà Ngài đã dự định sẵn.
Amen. Amen. Okay, praise God. Church, may I invite you to stand as we enter into Tịch Thánh? Thank you. Mời Hội Thánh cùng hát bài Tiệc Thánh câu 1. Trong lúc đó xin mời. Okay. Rồi. Hội Thánh tổ chức tiệc thánh hàng tháng để kỷ niệm và nhắc nhớ về sự hy sinh của Chúa Giêsu. Tất cả tín hữu đã tin Chúa và đã nhận thánh lễ báp têm được mời dự tiệc thánh. Những người chưa nhận báp têm xin vui lòng chờ đợi. Lời Chúa chép trong Kinh Thánh Cô-rinh-tô nhất đoạn 11:27 dạy rằng: ai ăn bánh và uống chén của Chúa cách không xứng đáng thì sẽ mắc tội với thân và huyết của Chúa. Cũng như trong dân nhất đoạn 1 câu 9 bảo đảm cho chúng ta như thế này: còn nếu chúng ta xưng tội mình thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác. Xin mỗi người đến với Chúa trong sự cầu nguyện để xin Chúa tha tội cho mình trước khi dự tiệc thánh. Loving Father, we thank you, Father, for coming to us through your Son, Jesus Christ, for giving your life so that we may have life. Father, as a church, we come together in repentance as we give our hearts to you once again. May your blood cleanse us from all sins. May you give us the mercy and the courage to continue to follow you, Jesus. I pray, Father, that everyone will feel your presence, feel your love in their life and in their hearts, Lord, so that, Father, we don't look towards ourselves, but we look towards you, the lover of people, the giver of life and forgiveness. So we thank you, God, and we give you this time as we celebrate and remember your sacrifice for us on the cross. We love you. In Jesus' name we pray. Amen. Xin mời Hội Thánh tiếp tục hát câu 2. Mời chúng sinh.
Cầm bát nhớ thờ Ngài vâng.